Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là chế ngự sự yếu đuối. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, chúng ta đã từng nghe và chắc chắn ai cũng biết con người là một sinh loại thông minh nhất trong các loài sinh loài, nhưng mà cũng là một cái sinh loại yếu đuối hơn tất cả các sinh loài. Nghĩa là ngoài cái việc chúng ta có cái trí tuệ cao, có khả năng nhanh nhẹn về mọi mặt, nhưng mà cũng là yếu đuối về mọi mặt, mà nhất là phương diện tình cảm. Vì thế mà con người dễ bị cuốn hút theo dòng vô minh tham vọng, và từ đó chúng ta cứ bị trôi nổi trong biển mê và chúng ta đau khổ. Để hỗ trợ cho con người đứng vững trước mọi hoàn cảnh, trong giáo pháp của Đức Phật có bốn đặc tính cơ bản được coi là xác thực và có thể giúp con người giữ được thân quân bình, tâm quân bình. Bốn pháp căn bản này không những chỉ có giá trị trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, mà cho tới ngày nay vẫn có giá trị. Cũng không phải chỉ có giá trị đến ngày nay, mà điều chúng ta chắc chắn, nó cũng sẽ còn có giá trị tận ngàn sau. Không những đặc tính này, không những những cái căn bản này, nó có giá trị riêng trong cộng đồng Phật giáo chúng ta, mà nó còn có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng nhân loại. Nếu ai là những người biết sử dụng bốn pháp này để mà làm cơ bản cho cuộc sống, thì người đó chắc chắn sẽ là một con người có đầy đủ cương nghị, trí tuệ và có thể vượt qua được tất cả. Bốn nguyên tắc căn bản có thể giúp chúng ta chế ngự sự yếu đuối. Thực ra nó không lạ, nhưng mà nếu chúng ta không có suy tư, chúng ta không có thấy, thì chúng ta không biết. Đó chính là không tham, không sân, chánh niệm và chánh định. Quý vị thấy không lạ? Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta biết dùng nó. Quả thật như vậy. Một khi mà chúng ta không còn tham, không còn sân, có chánh niệm và định tâm, thì chúng ta giống như người đứng trên núi cao, chúng ta thấy rõ tất cả mọi phương hướng. Như vậy, không tham, không sân, chánh niệm và định tâm là điều kiện cần thiết để tạo cho con người có một cái sinh lực để sống, để đứng vững trước mọi dông tố trong cuộc đời. Và cũng là yếu tố duy nhất để cho một cuộc sống an lạc trong cuộc đời cũng như trên con đường đạo. Như chúng ta đã biết, trong mỗi con người chúng ta ai cũng có những đức tính tốt này và ai cũng có đức tính xấu. Trái ngược lại với chánh niệm là vô tâm. Trái ngược lại với định là tâm tán loạn. Hay là sự tự tại là sự bất ổn định tình cảm. Trong khi vô tham và vô sân thì nó trái ngược lại với tham và sân. Điều đó chắc chắn là một người học Phật chúng ta ai cũng rõ. Phát triển đức tính tốt tức là chúng ta làm sao để cho chúng ta không còn tham, không có sân, có thiền định và định tâm. Có nghĩa là làm cho những đức tính tốt này nó đủ mạnh. Làm những đức tính tốt này nó hiện bày ra để mà chúng ta có thể chế ngự những cái sự yếu đuối thường có khuynh hướng cản trở chúng ta trong công cuộc đối xử, hành xử với nhau trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta càng bồi dưỡng sự thánh thiện, tinh xảo trong con người chúng ta thì những yếu tố uế nhiễm, những yếu tố xấu xa càng khó phát khởi, cho đến một ngày nào đó chúng ta không còn phải đối phó với nó nữa. Nhưng mà lúc đó nội tâm của chúng ta an bình, thanh tịnh. Điều đó nó chẳng khác nào như một người hành giả. Khi mà tâm của chúng ta còn loạn động, nó bay nhảy, nó trôi nổi, nó giống như chú mục đồng mà chăn trâu vậy. Khi mà con trâu chưa thuần thì gặp lúa mà nơi nào nó cũng dẫm, nó đạp, nó ăn, nó chà, nó phá. Nhưng mà khi con trâu đã thuần rồi thì chú có thể cởi trâu đi vào chợ, thõng tay đi vào chợ mà không sợ trâu quấy phá. Tâm của chúng ta cũng vậy, đến một lúc nào đó nó bình yên, chúng ta không cần phải đối phó, không cần phải đề kháng về cái cuộc sống nội tâm của chúng ta nữa, nhưng mà chúng ta vẫn sống bình an và thanh tịnh. Trước hết là nói về chánh niệm. Chúng ta bắt đầu với chánh niệm, tại vì chánh niệm nó luôn luôn đứng trước trong bất cứ sự thực hành nào. Nếu mà không có chánh niệm thì chắc chắn chúng ta sẽ không học hỏi được gì, là càng không thể nào tự hiểu mình. Do vậy mà tất cả mọi người chúng ta phải đều sử dụng chánh niệm trong những sinh hoạt hàng ngày, chẳng hạn như là nấu cơm, rửa chén, thổi bụi ở nhà hay là ở sở cũng vậy. Có người nấu cơm đã không có chánh niệm, cho nên bắt nồi cơm lên mà không bấm nút điện. Đến giờ ăn cơm, thấy cơm chưa chín. Hay là có người lái xe đi đến sở làm việc, nhưng mà không có chánh niệm, thay vì mình đến sở, mình lại chạy ra biển để chơi. Không có chánh niệm nó nguy hiểm như vậy. Cho nên trong bất cứ môi trường nào, ở nhà hay là ở sở, chúng ta cần có chánh niệm mới có thể hoàn thành công việc của mình một cách tốt đẹp. Vì nếu không như vậy đó thì chúng ta khó giữ được việc làm. Mà nếu không như vậy đó thì chắc chắn chúng ta cứ bị rầy, bị quở, rồi chúng ta lại đâm ra đau khổ một mình. Đừng mở, nó quay, nó thông vào đây. Kính thưa đại chúng, như vậy chánh niệm là yếu tố cần thiết, không thể thiếu trong cuộc sống. chúng ta bắt buộc phải sử dụng nó vì không còn cách nào khác hơn nữa. Chúng ta sử dụng nó như cùng với mục đích, như khi ta làm việc, chính là để sinh tồn, chính là để chúng ta giữ cái tư cách con người của mình. Tuy nhiên, sự chánh niệm này chỉ có thể biến thành một sức mạnh tinh thần nếu chúng ta áp dụng nó ngay trên bản thân của mình. Thành ra vì vậy, nghe giáo pháp của Đức Phật, Chư Tông Đức cứ thường nhắc, nghe để rồi hành, chứ không phải nghe để rồi lý luận, để rồi bàn tán cho nó vui. Nếu mà như vậy đó thì nó không có lợi gì cả. Muốn có một cái sức mạnh nội tại nghe pháp của Phật, chúng ta phải biến những cái điều nghe thấy đó thành một năng lượng thiết thực. Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách quan sát bản thân một cách khách quan. Bằng cách đó để mà chúng ta hiểu bản thân và dựa vào đó để chúng ta có thể thay đổi, để chúng ta phát triển cái tài năng nội tại của mình cho nó tốt đẹp hơn. Bởi vì nếu không như vậy đó thì chúng ta không thấy con người của mình, chúng ta không thấy chỗ dở, mà chúng ta cũng không thấy cái khả năng của mình. Chúng ta cần thường xuyên chánh niệm về môi trường chung quanh chúng ta để biết chuyện gì đang xảy ra chung quanh. Nhưng mà không phải chúng ta biết như vậy, theo dõi như vậy để mà chúng ta phán đoán hay là chỉ trích. Bởi vì nếu mà chúng ta biết để mà phán đoán, để mà chỉ trích một trạng thái đó, phải nói là một cái trạng thái không lương thiện. Nghe pháp, nghe như thế nào được coi là lương thiện? Được coi là lương thiện khi nghe pháp chúng ta không phản ứng, chúng ta không phản đối, chúng ta không lên án mà phải thực hành. Có như vậy thì chúng ta mới thấy rằng những điều nghe thấy của chúng ta nó không tai hại. Một người mà thường hay phán đoán thì cả thế giới chung quanh chúng ta đều trở thành đối tượng của sự chú tâm của chúng ta. Bởi vì khi nhìn tới cái gì, chúng ta cũng đều phải phân tích, phán đoán cái đó đúng hay sai, tốt hay xấu. Nhiều khi chuyện cần thiết mà chúng ta không có chịu làm liền, cứ để đó mà tranh cãi, để đó mà phán đoán, rồi thì nó chẳng đi tới đâu cả. Thành ra với cái tâm phán đoán như vậy, tất cả đều trở thành đối tượng để chúng ta bàn cãi. Có nhiều trường hợp trong đó chúng ta có khuynh hướng phản ứng lại. Nhưng mà nếu có chánh niệm, chẳng hạn như khi chúng ta phản ứng lại những gì một người nào đó đã nói, thì với chánh niệm có mặt trong ta, chúng ta có thể chuyển hướng bằng cách cho chúng ta một cái nhìn sáng suốt về sự việc đó. Rồi mọi thứ nó sẽ trở nên rõ ràng. Vì sao mà quanh ta và trong chúng ta được an lạc? Nếu nói như vậy thì chúng ta thấy rằng cái chánh niệm, nếu mà chúng ta luôn luôn giữ được chánh niệm hiện hữu trong con người của mình, trong con người chúng ta sẽ khỏe lắm. Bởi vì chúng ta không phán đoán mà không phản ứng, không có cái gì cả. Mọi việc tới là tới, đi là đi, còn là còn, mất là mất. Chúng ta biết một cách rõ ràng. Chánh niệm khiến cho chúng ta nhận thức được rằng chúng ta không đem lại lợi ích gì cho ta khi mà chúng ta cứ phán đoán, phê phán, lên án người này hay là chỉ trích kẻ khác. Chánh niệm giúp chúng ta ý thức được các trạng thái tình cảm, các đối tượng suy tư, và cho phép chúng ta chuyển hóa các cái tình cảm tiêu cực trở thành tích cực. Nếu một lúc nào đó chúng ta thấy con người của mình yếu đuối quá, ai nói cái gì mình cũng khóc được, ai chê mình cũng khóc được. Mà ai khen mình cũng mũi lòng, mình cũng khóc được. Thì đó là những cái loại tình cảm chưa được tích cực. Mình phải coi là khen đó thực sự họ khen mình hay không, hay là khen để lấy lòng. Mà chê đó, coi họ chê có cái ác ý hay là họ xây dựng. Cho nên có chánh niệm, chúng ta thấy được cái tâm ý người kia muốn nói điều đó ra để hướng tới mục đích nào. Đặc biệt trong những trường hợp khi mà chúng ta có thể cảm nhận được các trạng thái tình cảm của chúng ta rồi, trước khi chúng ta bị dính mắc vào đó, chúng ta chuyển đổi ngay. Chúng ta biết nó như vậy thì không ai dạy gì mà đụng tới cho nó mệt, cho nó phiền muộn. Nhưng mà một khi đã vướng vào các cái trạng thái tiêu cực với chánh niệm, chúng ta có thể tự tháo gỡ ra, nó không khó khăn. Còn nếu mà chúng ta không có chánh niệm, nếu mà vướng mắc vào những cái trạng thái bi lụy như vậy, thì cái sự gỡ ra đó nó khó khăn hơn nhiều. Như vậy điều quan trọng là chúng ta phải thường xuyên mang chánh niệm soi đến các trạng thái tình cảm của mình. Một câu nói, thương người là phải có lý trí. Câu đó nó vắn tắt. Lý trí là chỗ nào? Lý trí tức là chúng ta có chánh niệm. Chúng ta thương người, nhưng mà thương với chánh niệm, chúng ta biết rằng tình thương đó chúng ta có thể hướng dẫn họ hay không hướng dẫn họ được. Một trạng thái u buồn, nó khiến cho chúng ta tô lên mọi thứ đều là một màu đen. Nhưng mà khi có chánh niệm, ngược lại một trạng thái vui vẻ dễ chịu, chúng ta có thể thực hiện được. Chúng ta với chánh niệm, chúng ta thay đổi hoàn toàn cái nhìn của chúng ta. Dĩ nhiên đây là cách người ta tạo ra những cái nhìn khác nhau về sự vật. Chúng ta thường hoang mang khi mà người khác không nhìn thấy vấn đề giống như chúng ta nghĩ. Có nhiều khi chúng ta cứ muốn là tất cả mọi người cũng phải nói như mình, tất cả mọi người cũng phải nghĩ như mình và làm giống như mình. Nhưng mà thực sự ai mà có thể nghĩ giống mình, ai có thể làm như mình? Khó lắm. Cho nên với chánh niệm thì chúng ta biết mọi sự nó như vậy rồi. Nếu mà không á, rồi kết luận rằng họ không biết phân biệt, họ kém thông minh, trong khi thực ra là do cái trạng thái tình cảm của họ đã khiến họ có cái phản ứng nó khác lại với mình. Mình đâu có bảo, đâu có thể là mình kêu họ phải làm giống mình được. Điều quan trọng nhất trong công phu tu tập là chánh niệm về thân. Tức là nếu nói về chánh niệm, là người Phật tử chúng ta phải biết rõ chánh niệm về thân là chánh niệm như thế nào, và chánh niệm về tâm phải có những cái chánh niệm như thế nào. Thì bây giờ trước hết nói chánh niệm về thân. Chánh niệm về thân nó bao gồm ý thức về các cái oai nghi và sự chuyển động của thân. Tức là chúng ta đi với cái kiểu đi nào được coi là chánh niệm. Nếu mà đi mà giống như ma rượt á, có nghĩa là vừa chạy mà vừa dòm tới dòm lui, thì đó không phải là chánh niệm. Hay là đứng mà chân cao chân thấp, rồi còn run còn nhún nữa, thì cũng không phải là chánh niệm. Mà nằm cũng vậy, nằm rồi nằm sấp, nằm ngửa, nằm nghiêng, nằm ngã, nằm cong, cái đó không phải là chánh niệm. Ngồi khi thì nghiêng bên phải, khi thì nghiêng bên trái, khi thì gục tới trước, khi thì ngửa ra sau, cái đó cũng không phải là chánh niệm. Nói như vậy để chúng ta lưu ý mà sửa bản thân của mình. Ngồi, đi, đứng, nằm, ngồi làm thế nào để cho nó trọn vẹn cái oai nghi của mình. Kính thưa đại chúng, oai nghi là nói theo cách Đức Phật dạy đệ tử. Đương nhiên, Ngài không nói Ngài là một ông thầy thuốc. Nhưng mà càng nhìn, càng thực hành, càng suy gẫm thì chúng ta thấy Đức Phật quả là một ông bác sĩ tài. Bởi vì như quý vị biết, với một cái oai nghi mà khi nằm á, Ngài khuyến khích các đệ tử của mình phải luôn luôn nằm nghiêng về bên phải. Lý do tại sao Ngài không bảo mình nằm nghiêng về bên trái? Là vì bên trái có cái tiêm. Nếu nằm nghiêng về bên trái thì bao nhiêu bộ phận trong cơ thể mình nó ép cái tiêm, khó thở. Và cái cách ngồi, cách ngồi phải ngồi thẳng để chi? Để giúp cho cái trụ sống của mình khỏe. Nếu mà mình ngồi còng khom khom như thế này đó, một hồi mình thành còng lưng hồi nào không hay. Đã có nhiều người ngồi như vậy rồi đổ thừa là tại tu nhiều hay là tại ngồi thiền nhiều cho nên cái lưng nó còng. Đức Phật đâu có hại đệ tử mình biểu ngồi thiền cho nhiều để cho lưng còng đâu. Tại mình không biết ngồi rồi đổ thừa. Đó. Chúng ta lưu ý về chánh niệm thân, tức là chúng ta phải đi như thế nào, đứng như thế nào, nằm như thế nào và ngồi như thế nào. Điều đó chúng ta biết được rồi thì chúng ta dễ thực hành, tại vì thân nó quá rõ ràng. Một lúc nào đó mà nói rằng tôi không biết về thân của tôi đó thì mình quá dở tệ rồi. Nếu mà không biết thì đề nghị đại chúng mua cái tấm gương cho thiệt to. Lâu lâu mình đứng trước gương, mình nghiêng qua mình nhún lại, mình nghiêng qua mình nhún lại, mình ngửa tới ngửa lui để coi thử cái mình đi kiểu nào. Thân chúng ta biết rõ ràng và xúc chạm được, trong khi các cái trạng thái tình cảm và cái quá trình tư duy của chúng ta thì chúng ta lại không nắm bắt được, và chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm được khi mà nó xảy ra cơ sự. Tức là khi chúng ta nói một cái lời nói nào làm cho người nghe đau, người đó họ oán trách, thì lúc đó mình mới biết rằng mình đã không có chánh niệm về lời nói. Hay là mình thích nghe những cái loại âm thanh kỳ cục, đến một lúc nào đó bạn bè của mình phản đối, nghe gì nghe cái thứ đó. Lúc bây giờ mình mới biết rằng mình không có chánh niệm về nghe. Nghĩa là khi mà nó đã xảy ra rồi thì chúng ta mới biết là chúng ta không có chánh niệm. Như vậy chánh niệm về thân là cần thiết để chúng ta sinh tồn, để chúng ta đối xử với nhau trong cuộc đời. Nhưng mà đôi khi cũng có những chuyển động vô ý thức, thông thường có thể nó bộc lộ, nó làm cho người khác buồn. Mà có nhiều người đã không có cái tế nhị, cho nên khi mà đi qua trước mặt người ta đó, không những sừng sừng đi ngang qua mà còn chơi cung tay cho nó đụng. Thông thường đối với người Phật tử mình, nếu mà có phải đi qua một người nào đó đó, dù cho người đó là lớn hay là nhỏ, tùy theo cái sự quý kính của mình, mình có thể cúi đầu hay là mình bằng cách nào đó cho có lịch sự. Nói là lịch sự nhưng mà thực ra đó là chánh niệm về thân. Bởi vì chúng ta đi qua nơi nào chúng ta biết nơi đó. Có nhiều người á, đi sọng sọng trước mặt bàn Phật hay là trước mặt những bậc trưởng thượng mà cứ đi sọng sọng như vậy, chứng tỏ rằng nó không có cái oai nghi, không có cái chánh niệm. mà ở thế gian người ta gọi là vô lễ. Lễ phép của thế gian, nhưng mà nó là chánh niệm trong đạo giáo. Do vậy, nếu mà chúng ta có thể quan sát mình một cách cẩn thận, thì chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi như thế nào là chúng ta bắt đầu nhận biết. Cái nhận biết đó gọi là ngôn ngữ của thân. Đừng có nói rằng tôi nói ra mới là ngôn ngữ. Ngôn ngữ về thân, mình chửi một người nào dễ lắm. Ngôn ngữ về thân mà mình chửi người ta bằng cách nào quý vị biết không? Hái. Hay là trề môi. Cái đó là ngôn ngữ của thân. Nhưng mà ít ai quan tâm tới cái ngôn ngữ của thân. Thành ra người ta nói là cái của cho nó không quý bằng cách cho. Tức là mình cho của, nhưng mà cái ngôn ngữ của thân á, phải có cái sự kính trọng. Mình cho như thế nào, cái người cho đó họ cảm kích mình. Mà cho như thế nào, người nhận, họ không nhận thì chớ mà họ còn chửi. Chứ đừng tưởng là mình có, mình cho người ta mà rồi người ta là cảm ơn mình đâu, không có. Có nhiều khi họ cần thật nhưng mà họ nhận họ ăn đó nhưng mà họ chửi. Thì để cho có phước cả hai. Cái của cho cần nhưng mà cách cho cũng cần, tức là mình nói lên cái ngôn ngữ của thân. Mà cái ngôn ngữ của thân đó chính là chánh niệm, nó biểu lộ tư tưởng, tình cảm, và chúng ta có thể làm được. Nếu cần, chúng ta nên thực hành để cho nó càng trở nên khéo léo, tế nhị hơn. Có như vậy thì không có nơi nào mà chúng ta không sống được. Nghĩa là chúng ta đi tới đâu, ai cũng đều quý mến mình. Kính thưa đại chúng, lý do tầm thường nhất để chánh niệm về thân trong những sinh hoạt hàng ngày là chúng ta để ý, tức là cái ngôn ngữ, cái chánh niệm của thân, nó giúp chúng ta có thể tránh được những sự việc có thể xảy ra. Nếu mà chúng ta làm bếp không có cái ngôn ngữ của thân, tức là không có chánh niệm, có thể chúng ta bị đứt tay. Hay là chúng ta đi trên đường, nếu không khéo, không có chánh niệm về thân, chúng ta sẽ bị trượt ngã. Chúng ta đi vô nơi nào đó, mà nhất là đi vô chùa Dược Sư đó, nếu mà ai không có chánh niệm thì thế nào chư hợp pháp cũng đụng đầu ha. Ai đã từng xuống với basement của chùa Dược Sư, nếu mà quý vị nào mà tướng tốt, cao ráo, đẹp người đó, mà không biết khiêm cung đó, thì thế nào chư hợp pháp cũng gõ đầu ha. Khi mà chúng ta có chánh niệm về thân rồi, chúng ta tránh được những thứ đó. Nếu chúng ta không phải lo về những cái tai nạn như té ngã, như là đứt tay, chúng ta sẽ không chú tâm. Cho đến khi tai nạn xảy ra, cho đến khi cớ sự xảy ra, thì lúc đó chúng ta là ân hận. Cho nên cái ngôn ngữ của thân nó hết sức là cần thiết. Đừng bảo là tôi chỉ nói thôi. Như quý vị biết là giáo pháp của Đức Phật có một cái thời kỳ ngày dạy bằng ngôn ngữ. Tức là vào những ngày đầu, khi mà mới chuyển pháp luân, khi bắt đầu truyền đạo, thì ngài dạy, ngài nói oai nghi tế hành kinh điển, là nói rất nhiều hồi. Nhưng mà càng về sau ngài không nói nữa, mà mỗi cử chỉ, mỗi hành động đều có một cái ý nghĩa. Đó là cái ngôn ngữ của thân. Không nói, chỉ nói bằng cái ngôn ngữ của thân, nhưng mà đệ tử của ngài biết được và làm hết tất cả. Đức Phật ngài luôn luôn đặt chánh niệm ở trọng tâm của con đường hành đạo. Vì nhờ có chánh niệm mà chúng ta mới có thể hiểu được bản thân của mình và thế giới một cách chính xác. Với công phu tu tập chánh niệm, chúng ta có thể nhận ra rằng trong thực tế, tất cả chúng ta đều có một cái sự tương quan, tương duyên với nhau, liên hệ lẫn nhau, và tất cả mọi người chúng ta đều hợp thành một tổng thể mà chúng ta có thể có cách nào đó hiện hữu khác hơn nữa. Nghĩa là ngoài cái việc chúng ta gặp gỡ ngày hôm nay, chúng ta còn biết mình sẽ gặp gỡ với nhau ở chỗ khác. Mà gặp gỡ bây giờ mình tốt đẹp như thế nào thì mai mốt gặp lại mình thấy phải là vui tươi hơn. Đừng có hôm nay gặp gỡ ở đây mình kẹt quá mình phải chào, nhưng mà ngày mai mình gặp gỡ chỗ khác, trốn được mình cứ trốn. Thì như vậy không phải. Phải biết rằng là chúng ta có tương quan, tương duyên nơi này hay là nơi khác. Nghĩa là lúc nào khi mà đã chưa gặp thì cái đó không nói, nhưng mà gặp rồi thì làm sao tình thân càng ngày càng thân hơn. Bởi vì chúng ta biết có cái sự tương quan. Qua chánh niệm, chúng ta biết rằng thân và tâm có thể gây rất nhiều khó khăn cho chúng ta. Và điều đó không ngoại lệ chúng sanh nào, nếu chúng sanh đó không biết tu. Kính thưa đại chúng, những chúng sanh, những người không biết tu thì không có chánh niệm thân và tâm, cho nên có thể làm khổ cho nhau rất dễ. Nhưng mà chúng tôi tin chắc rằng đại chúng, nhất là đã từng tu ở chùa Dược Sư, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ củng cố thêm tình đoàn kết, củng cố thêm chánh niệm. Và dù cho là gặp ở nơi này hay là nơi nào đi nữa, tình cảm đó vẫn như bát nước đầy. Khi mà chúng ta đã có được như vậy, đó là một điều quan trọng trong việc chúng ta giảm bớt khó khăn cho chính mình. Mà chúng ta cũng không còn sợ hãi vì cô đơn, vì yếu đuối. Bởi vì sở dĩ mà chúng ta yếu đuối là tại vì chúng ta không có chánh niệm. Chúng ta cứ nghĩ là mình cô độc. Đi ra một nơi nào đó, chúng ta thấy lẻ loi. Đi ra một nơi nào đó, chúng ta thấy sợ hãi khi mà mình đứng trước một cái hoàn cảnh mình chưa bao giờ gặp. Nhưng mà bây giờ có chánh niệm, chúng ta biết đi đến nơi nào, chúng ta cũng đều có một cái cộng đồng của chúng ta ở đó, cho nên chúng ta không sợ hãi nữa. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng trạng thái của vô sân. Trạng thái vô sân cũng là một cái yếu tố để mà giúp chúng ta chế ngự sự yếu đuối. Vô sân cũng coi là một căn bản đáng kể hỗ trợ cho con người dũng cảm, và cũng là một yếu tố cần thiết với đời sống đạo. Không ai nghi ngờ về sự đáng có mặt của các đức tính này. Nhưng mà một số người cứ nghĩ rằng là sân á là một phản ứng hợp thời, hợp lý đối với những điều mà bất như ý. Có nghĩa là ai mà không có làm vừa ý mình, mình có quyền sân. Không ai có thể nói khi mà mình sân. Nghĩa là mình tự cho rằng cái đức tánh sân này á, là mình phải có để mà phản đối những cái việc mà mình không vừa làm. Nhưng mà cái đó sai. Mình cứ nghĩ là mình có cái sân để mình phản ứng hợp lý khi mà người kia không thỏa mãn mình. Cũng như phần lớn chúng ta với cái quan điểm ý nghĩ này, dù là rất phổ biến, nhưng mà xin xác nhận với đại chúng rằng hoàn toàn sai. Nếu ai tự cho cái sân là sở hữu của mình mà mình có quyền vung vãi lên bất cứ người nào, có quyền vung vãi lên bất cứ là ai, bất cứ chỗ nào, bất cứ hoàn cảnh nào, thì xin thu lại. Đừng có tự nhận là cái sân sở hữu của mình. Nếu mà có phải nhận một cái gì cho nó quý giá hơn á, thì tán thưởng. Nhưng mà đừng bao giờ nghĩ là cái sân là chỉ mình là sân số 1. Không có giỏi đâu. Chúng ta chỉ có thể đạt được giải thoát bằng cách là chúng ta buông xả tất cả mọi quan điểm của mình một cách rốt ráo, và thay vào đó với cái chân lý của những kinh nghiệm thực chứng. Thực chứng là chứng như thế nào? Khi mà sân nộ đối với những điều sai, nó sẽ làm tăng trưởng cái sự sân hận trong lòng của mình. Mà càng tăng trưởng cái sự sân hận trong lòng của mình, ai khổ? Mình khổ. Cái mặt người kia họ cứ phay phay à, không biết chừng họ thấy mình khổ họ còn cười nữa là khác nữa. Nó khiến cho chúng ta khổ sở, và điều này là cộng thêm vào cái niềm hận thù của môi trường sống, rồi đâm ra mình hận mình, hận người, hận môi trường. Và đó cũng là lý do mà nhiều người một khi mà sân hận lên rồi đó, những cái đồ đạc, nhất là chén, là bát, là tivi trong nhà đập bể hết. Nhưng mà quý vị nghĩ coi, đập bể cho đã rồi á, đi mua. Khi mà nhìn vô với một người như vậy đó, thì mình chỉ có thể nói một câu là chỉ có khùng mới làm vậy thôi. Nhưng mà khùng thiệt, là bởi vì khi mà đã sân rồi đó, thì còn biết gì nữa mà không khùng. Cho nên chúng ta biết rằng cái trạng thái này nó gây ra nhiều cái đau khổ, rắc rối, khổ sở. Vì thế mà nó làm nhiều cái vấn đề tăng vọt, dầu cho là trong gia đình, ở sở làm hay là cộng đồng nhân loại cũng vậy. Có nhiều người đã không hạn chế được cái sân hận của mình. Đi tới sở làm, gặp ai nói cũng cự, tưởng cự là ngon lành, rồi bỏ việc làm đi kiếm việc làm khác. Kiếm việc làm khác tới chỗ khác cũng xảy ra như vậy, cũng cứ nữa, rồi tiếp tục bỏ việc nữa. Như vậy ai là cái người thiệt thòi? Mình thiệt thòi. Sự sân nộ dầu là dưới hình thức nào đi nữa cũng làm kiệt quệ tình cảm khi mà chúng ta đối xử với người thân. Nó cứ tiếp tục xâm lấn cái sự bình an trong tâm của ta. Nó cướp mất đi không biết bao nhiêu tài sản quý báu trong con người của mình, trong gia đình của mình. Nhiều người không bao giờ đi đến chỗ thực sự bắt đầu giảm lòng sân hận của mình. Tại vì họ cứ quan niệm rằng có quyền căm hận bất cứ điều gì mà làm tổn hại tới họ. Họ hoàn toàn đồng hóa mình với những gì mà họ cho là đúng, và cảm thấy có quyền được bày tỏ cái sự phẫn nộ với những cái ý nghĩ mặc dầu biết đó là sai, nhưng mà vẫn cứ thích làm. Do vậy mà đưa đến một kết quả không thể tránh khỏi là không có hòa bình trong tâm của họ, cũng như không có cái hòa bình trong cuộc sống của gia đình. Nếu trong gia đình mà một ông chồng ngày tối cứ chửi vợ như vậy thì chắc chắn vợ có nước mà cuốn quần cuốn áo mà đi. Hay là trong một gia đình mà bà vợ ngày tối cứ chửi ông chồng miết mãi như vậy đó, thì ông chồng cũng phải đi có vợ nhỏ à. Thế giới chung quanh chúng ta là vậy. Khi mà chúng ta có hòa bình trong tâm, cũng như là chúng ta có cái hòa bình ở mọi nơi môi trường chúng ta đang sống. Kính thưa đại chúng, nếu một lúc nào đó chúng ta có thể chấp nhận được điều gì mà mình cho là xấu, thì đó là một cái sự thách thức lớn. Chúng ta có thể khởi đầu bằng cách tự hỏi với mình. Khi chúng ta cảm thấy sân, hờn hay là giận ghét, khinh khi ai những tình cảm này, nó sẽ đem điều gì lợi ích cho chúng ta không? Đó là một bước tiến khá. Phải nói rằng đáng lý là mình sân, nhưng mà mình không sân. Đáng lý ra mình lên án người kia mà mình không lên án. Nếu mà làm được như vậy đó là rất tài. Mà những người làm được như vậy, chúng tôi tin chắc rằng là chúng tôi ở Chùa Dược Sư mới làm nổi. Cho nên quý vị cũng nên vỗ cho mình một tràng pháo tay đó. Kính thưa đại chúng, nếu mà làm được như vậy thì đây là bước khởi đầu của sự thay đổi quan niệm. Cho nên chúng ta rất cần đến sự trợ giúp của chánh niệm. Dầu là tình cảm sân hận của chúng ta đúng hay sai, đó không phải là một cái điều đáng bàn, mà cái vấn đề quan trọng là chúng ta cảm thấy thế nào trong nội tâm của chúng ta lúc đó. Đương nhiên, khi mà điều mà chúng ta đáng giận mà chúng ta không giận, nó có một cái gì đó nó hơi khó chịu trong lúc ban đầu, nhưng mà rồi từ từ chúng ta sẽ thấy có lý, và từ từ chúng ta thấy con người của mình sao mà bữa nay dễ thương vậy. Thì nếu mà quý vị muốn đối chiếu lại con người của mình nó như thế nào, một lúc nào đó đó đang giận, đang sân si một chuyện gì đó, quý vị cứ đứng trước gương coi mặt mình nó có tái không, môi mình nó có tím không, tai mình nó có đỏ không. Rồi đến một cái lúc nào đó, đối diện với mọi thứ đáng lý ra mình giận mà mình không giận, mình cứ vô mình dòm thử coi lúc đó mình như thế nào, và sau đó một lát coi mình thấy mình có cái thoải mái như thế nào. Chắc chắn mình sẽ thấy vui mừng là con người của mình thay đổi. Một khi mà đã thực tập chánh niệm về các tình cảm sân hận cay cú trong chúng ta một vài lần, chúng ta sẽ nhận thức được rằng trạng thái tâm tương ứng với tình cảm đó nó không dễ chịu chút nào hết. Nó không dễ chịu ngay từ lúc ban đầu, nhưng mà nó sẽ thấy thoải mái, dễ chịu. Không biết chừng khi mà mình làm được như vậy rồi đó, ngoài cái việc thoải mái, dễ chịu, con người của mình càng lúc nó càng trễ ra. Kính thưa đại chúng, thật ra thầy Đồng Trung nói là không biết chừng mình làm như vậy nó trễ ra là khiêm nhường thôi. Chứ thật ra phải nói rằng mình làm được như vậy đó, con người của mình càng lúc càng trễ là chắc chắn rồi. Bởi vì nhà y khoa đã từng nghiên cứu cho chúng ta biết, một khi mà chúng ta sân hận một điều gì đó, trong cơ thể của chúng ta nó sử dụng tới mấy trăm cái bắp thịt, nó co, nó ruốt. Mà nhất là càng sân si bao nhiêu á, cái ruột của mình nó càng nóng, bực bội bấy nhiêu. Nhưng mà khi mình có một cái niềm vui nào, chúng ta chỉ sử dụng một hai cái bắp thịt thôi, nghĩa là chỉ làm cho mình nở miệng ra mình cười, cười thoải mái, cười hả hê, mà trong lòng của chúng ta là thấy mát. Quý vị có thấy khỏe không? Chỉ có chừng đó thôi là chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta làm được một cái gì đó có lợi ích cho mọi người, chúng ta cảm thấy thoải mái, thì con người của mình sẽ trẻ, trẻ mãi không già. Việt Nam mình, các ông thầy thuốc Bắc có nói một câu là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Điều đó có thể là họ nói giỡn, nhưng mà cũng có thể là đúng, là bởi vì khi mà chúng ta cười, trong lòng của chúng ta thoải mái lắm. Bao nhiêu cái độc tố, bao nhiêu cái uế trượt trong con người của mình theo cái tiếng cười ha 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 ha, nó bay ra ngoài hết rồi. Cho nên còn lại trong con người của mình á, toàn là thuần tịnh, thánh thiện, thì khỏe là chắc chắn rồi. Lúc đó chúng ta thấy rằng nó sẽ dễ chịu. Sẽ có lúc những câu hỏi sau khi khởi lên trong chúng ta: tất cả cho ta cái gì? Tại sao tôi phải khiến cuộc sống của tôi thêm khó khăn vì cái thứ tình cảm này? Nhiều khi nếu mà bao nhiêu sự kiện xảy ra trong cuộc đời mà chúng ta chưa giải quyết được, mình có quyền hỏi câu hỏi đó. Tại sao phải khiến cho cuộc sống của tôi thêm khó khăn? Tại sao tôi lại có những cái loại tình cảm như thế này? Và hỏi là chúng ta phải trả lời. Rồi suy cho cùng, người mà chúng ta căm ghét, người mà chúng ta khinh bỉ, hay người mà chúng ta không chịu nổi những cái tánh hư tật xấu của họ, thường là không biết nhiều về tình cảm của mình. Bởi vì mình nghĩ, mình muốn, người kia đâu có phải là mình đâu mà biết. Thành ra vì vậy đó, phần lớn các cái tình cảm này nó chỉ là những ý nghĩ trong đầu, vì chúng ta muốn tránh cái sự va chạm cãi vã hay là đối đầu công khai có thể là xảy ra từ cái việc bộc lộ của chúng ta. Mong muốn của chúng ta không được là chúng ta giận. Cứ như vậy mà chúng ta khổ. Ở một giai đoạn nào đó, khi mà chúng ta đã đạt được tri kiến, tức là thực sự là tri kiến, thì chúng ta sẽ nhận được mức độ mà tư tưởng bất thiện có thể làm nảy sinh ra những cái trạng thái tâm không bình yên, làm cho con người của mình trở nên cô độc hoang vắng, rồi không khéo nó sẽ biến con người của mình thành một con người với cái trạng thái điên cuồng. Thực ra cái trạng thái mà nó không quân bình cho tâm á, đó là nói theo cái thuật ngữ của tôn giáo, nhưng mà nói theo cái từ ngữ của thế gian là điên, là bởi vì nó không quân bình cái trạng thái của tâm, cho nên rồi nó phát sinh ra cái sự nóng nảy với một cái tình cảm thật là đáng sợ. Và như quý vị thấy, đối với những cái người mà họ có cái không quân bình của tâm á, một khi mà họ nói mặt họ tái hay tím, có khi họ thở, vừa thở mà vừa nói, giống như là đứt hơi vậy. Có thể là nếu chúng ta chưa có gặp những cái trạng thái đó lần nào, thì chúng ta có nước co giò mà chạy. Là tại vì khi mà nó điên tới nơi rồi đó, không biết chừng nó nhào tới, nó bóp cổ mình, hay là nó lấy dao nó đâm mình, thì mình đứng đó thì chết chắc à. Cho nên cái hay nhất là co giò mà chạy. Kính thưa đại chúng, như vậy nếu lúc đó mà muốn chuyển đổi, chúng ta phải nhận ra rằng chỉ tự mình tạo ra cuộc sống nội tâm của mình, không ai chịu trách nhiệm về hành động của mình. Do vậy mà mình muốn có một cái sự an bình, mình phải lập tức ghi nhận và chuyển đổi. Hay nói một cách khác là chúng ta phải chịu trách nhiệm về cái ý nghĩ và hành động của mình. Vì thế mà chúng ta cần phải có khả năng nhận diện được sân hận, nhận diện được cái sự oán hờn khi mà nó phát khởi trong tâm của mình. Với cái sự hiểu biết rằng chúng ta, những cái sự sân hận đó nó không đem lại chút hạnh phúc nào cho ta, khi đó có lẽ chúng ta cũng nên vuông trồng điều ngược lại với Đức Phật đã dạy. Dầu là việc thay thế lòng sân hận, tức là điều đó chúng ta phải nên làm những điều mà Đức Phật dạy. Ngược lại với sân hận là chúng ta phải vuông bồi lòng kiên nhẫn, lòng từ bi. Khi mà chúng ta nhận diện được cái sân hận thì chúng ta trước và trên hết là phải ghi nhận cái sân hận và thay thế cái sân hận đó bằng cái lòng kiên nhẫn và từ bi. Kính thưa đại chúng, điểm mấu chốt là chúng ta phải nhận thức được rằng những loại tình cảm sân hận này chỉ làm hại cho chính mình. Càng có nhiều sân hận oán thù trong lòng thì cuộc sống của chúng ta càng thêm khó khăn, và chúng ta càng thấy xa cách với mọi người. Quả thật như vậy. Đối với người mà có lòng sân hận, đi tới đâu người ta cũng sợ. sợ vì không biết là mình chơi với người này á, nó nổ lúc nào. Tại vì cứ với cái lòng sân hận trong lòng thì nó giống như là một cái người mà đã gài cái lưu đạn trong đó, đó rồi, mà đã rút chốt rồi đó, nó nổ lúc nào không hay. Hay là với một cái người mà sân hận á, nó giống như trái bom nổ chậm, cho nên ai cũng phải tránh ra. Một lúc nào đó mà trái bom nó đúng giờ đúng khắc nó nổ ra là mình xé xác à. Cho nên đi tới đâu ai cũng sợ. Điều lợi ích lớn nhất của các trạng thái tình cảm này, nếu mà chúng ta có thể quán niệm nó là nỗi đau khổ khiến cho chúng ta thực sự muốn thay đổi điều đó, thì đó là một cái việc hết sức là cần. Những người có tánh sân thường dễ đi theo vào cái con đường đạo, đó cũng là cái điều đáng mừng, là tại vì họ không có được sự bình yên trong nội tâm, cho nên họ phải tìm về đường đạo. Nhưng mà xin được xác định, đó là nói tới cái hạng người mà họ biết phục thiền. Vì biết là mình ưa sân si nhiều, chỉ có con đường đạo mới có thể giúp để mà chuyển hóa cái sân hận của mình. Còn có những cái người mà ngang đầu cứng cổ đó thì cũng khó. Có nhiều người còn nói là tánh tôi đã vậy rồi thì cùi là cho lỡ luôn. Cùi đã lỡ rồi thì nó lỡ thêm chút nữa đâu có sao đâu. Họ trở thành lì. Mà những cái phần tử này á lại nguy hiểm cho xã hội. Giống như á, một người mà có sợ chết thì mình hăm dọa mình giết chết thì họ sợ. Chứ còn bây giờ đã không sợ chết rồi thì có hăm dọa cho chết cỡ nào đi nữa họ cũng đâu có ngán đâu. Đối với người mà liều mạng rồi đó, nếu mà sân á, tới đâu tới chứ, tôi mà nổi sùng tôi lên thì là đi tù là cùng, là cũng giết cho nó đã tay. Lì như vậy thì thôi chứ nói gì nữa. Điều quan trọng ở giai đoạn này là phải biết rằng khi mà chúng ta quan sát bản thân thì chúng ta mới có thể có những cái chuyển hóa sâu xa. Quan sát thân, mình thấy được con người của mình, chúng ta dễ quán chuyển. Chúng ta dễ chuyển hóa. Có thể chúng ta nghĩ như thế này. Chúng ta khó có thể biến thế giới cộng đồng nhân loại thành tốt đẹp hơn, nhưng mà chúng ta có thể khiến cá nhân của mình tốt hơn. Và đó là cái điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm. Chúng ta có thể đóng góp với thế giới. Vì thế, chúng ta không nên khiển trách người khác hay là kết tội người khác với một cách thiếu trách nhiệm. Khi nói một điều gì, chúng ta phải thấy cho rõ. Khi hành động một điều gì, chúng ta phải biết cho chắc chắn, để mà chúng ta không có sai lầm. Bởi vì chúng ta biết rằng là mọi lời nói, mọi hành động, chúng ta có trách nhiệm. Khi mà chúng ta có thể tạo ra an bình trong nội tâm là chúng ta đã tạo ra cái hòa bình trên trái đất này. Một người mà có trách nhiệm luôn luôn là một cái người tốt, tạo ra cái hòa bình cho mình, mà mình còn tạo ra một cái sự ảnh hưởng đến môi trường chung quanh. Như vậy, môi trường chung quanh nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái sức mạnh và ổn định của một nội tâm thanh tịnh. Do đó mà chư tôn đức thường nói: tâm bình, thế giới bình. Tâm không bình mà cứ muốn cho thế giới bình không được. Chỉ cần một người thôi cũng đủ làm cho thế giới xáo trộn. Quý vị thấy chỗ đó chưa? Như gần đây có hai nước mà được nói tới nhiều nhất, mà được thế giới biết nhiều nhất. Một là Anh Bắc Hàn, hai là cái Anh Iran. Bây giờ quý vị coi, một cái Anh Bắc Hàn đã làm cho thế giới khùng lên rồi. Cứ bữa nay là anh thử bom nguyên tử, bữa nay thì anh dọa là phóng hỏa tiễn tới chỗ này chỗ kia, thì thế giới cũng là điên đầu với ảnh rồi. Bây giờ có thêm cái Anh Iran nữa. Anh Iran thì cũng là bữa nay là có bom nguyên tử này, mai có bom nguyên tử khác. Trong thế giới chỉ cần một người mà khùng như vậy rồi thì thế giới khùng. Cho nên nếu mà một người mà tâm không bình là một người thường, thì chỉ có ảnh hưởng trong gia đình của họ, có ảnh hưởng trong một cái cộng đồng nhỏ nơi mà họ đang sống. Nhưng mà một cái người mà tâm không quân bình, mà người đó là người lãnh đạo, và đặc biệt là nếu người đó là Tổng thống Hoa Kỳ, thì quý vị thấy thế giới này nó đảo lộn tới cỡ nào. Cho nên nói tâm bình, thế giới bình là đúng, không có sai. Một khi mà đã biết điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta, và chúng ta đã quyết định không muốn tiếp tục sống với tâm sân hận như thế, là chúng ta đã trực tiếp biết mình thường xuyên kiểm soát các cảm xúc bằng cách chánh niệm hơn là những cái cảm thọ của mình. Bởi vì khi mà chúng ta sống với cái cảm thọ, tức là chúng ta sống với cái tình cảm. Với cái tình cảm bên nay, người ta nói kiểu này, mai người ta nói kiểu khác. Bữa nay là mình ghét cái người này tại vì họ đã chọc mình giận, nhưng mà mai họ vuốt nhẹ mình là khen. Cho nên khi mà mình đến với một người nào mà chỉ sống về tình cảm, thật sự hơi nguy hiểm. Điều mà chúng tôi nói tình sống với tình cảm nguy hiểm là cái tình cảm sai lầm. Chứ còn thực sự trong cuộc đời, nếu mà mình thiếu tình cảm, như cây mà không có lá, như mùa xuân mà không có bông, cần tình cảm, nhưng mà thứ tình cảm đó phải lành mạnh. Chứ còn cái thứ tình cảm yếu đuối thì nguy hiểm. Với cái tình cảm, với cái cảm thọ mà không có chánh niệm thì nguy hiểm. Bằng cách với chánh niệm, chúng ta sẽ thoát khỏi những dàn thúc xung đột nội tâm. Và lúc đó chúng ta nhận ra những lúc chúng ta cảm thấy bực bội vì không có được điều mà mình muốn, và giận dữ khi phải chấp nhận những cái mà chúng ta không muốn, cái mà chúng ta không thích, bắt phải làm, mình khó làm lắm. Và chúng ta cũng sẽ thấy rằng sự phản kháng lại những việc này cũng có thể chấm dứt nếu mà tâm của chúng ta quân bình. Nếu mà chúng ta đã thấy được mọi cái cảm thọ của mình, mà qua đó chánh niệm là dẫn đầu, thì chúng ta thấy mọi thứ nó không có cái gì để chúng ta phải lưu tâm cả. Với cái sự hỗ trợ của chánh niệm về phương pháp từ quan sát mình, là chúng ta đã ở trong cái tư thế sẵn sàng bắt đầu vun trồng những cái tình cảm tích cực. Những tình cảm tích cực tức là những cái tình cảm lành mạnh. Mình đến với một người nào là mình làm cho họ có một cuộc sống an vui, mình làm cho người đó trở nên tươi mát. Còn cái loại tình cảm tiêu cực cứ đem những cái chuyện gì đâu tới, thành là có nhiều người sợ nói chuyện một hồi, nhưng mà mình sợ người bạn của mình nói một hồi mình mất hết cái tâm trí nữa. Nói chuyện một hồi là mình thấy sao mà nguy hiểm quá. Lúc chưa nói thì tâm nó còn yên một chút, nhưng mà nghe rước một hồi thấy tâm của mình rối bời. Do vậy, khi mà thực hiện được điều này thì chúng ta biết rằng mặc dù là khó chuyển đổi sân hận trở thành tình yêu thương, nhưng mà ít nhất chúng ta cũng có thể thay thế cái sự sân hận bằng bi mẫn. Vì qua chánh niệm, chúng ta sẽ từ từ thay đổi được hết. Do vậy, nếu ai mà có khó khăn với chúng ta, trước hết chúng ta có thể nhận ra rằng mình, chính họ cũng phải đối đầu với những cái vấn đề như mình. Và chúng ta phải nhớ rằng người này suy cho cùng thì nó cũng không khác gì mình. Kính thưa đại chúng, nói một cách ngắn gọn, để mà chúng ta không còn sân hận buồn phiền với người nào đó, chúng ta phải nghĩ như thế này. Người kia, họ cũng có những cái trạng thái, tâm lý, hoàn cảnh, điều kiện, nó cũng giống như chúng ta không khác. Nếu chỉ có khác, thì có thể là chỉ khác ở bề ngoài mà thôi. Chỉ cần chúng ta biết như vậy và chúng ta cần liên hệ với người khác, chúng ta sẽ nhận ra rằng tất cả chúng ta đều có một cái sự tương quan, tương duyên với nhau trong một bình diện sâu sắc hơn. Do vậy mà chúng ta không có giận ai cả. Bởi vì mình biết rằng nếu mình đã có cái nỗi khổ niềm đau thì người kia cũng có cái nỗi khổ niềm đau. Mà một khi một người đã có cái nỗi khổ niềm đau thì họ có cái khuynh hướng là họ trút cái nỗi khổ niềm đau lên người kia để cái gọi là chia sẻ đau thương. Có nhiều người giận người này mà mình la người kia, mà Việt Nam mình gọi là giận cá chém thớt đó. Bây giờ mình biết rằng họ cũng đau khổ, vì đau khổ cho nên họ sân hận với mình. Rồi bây giờ mình là thấy họ sân hận với mình lại đau khổ, mình lại phản ứng ngược lại. Như vậy là nó thành một cái mớ bòng bong. Chỉ có cách là chúng ta biết rằng họ có nỗi khổ niềm đau, cho nên họ cũng làm chúng ta, họ làm chúng ta đau khổ, mà chúng ta cũng có cái nỗi khổ niềm đau. Thôi mình nhường, để cho họ khá, thôi mình thiệt thòi chút xíu đi. Là người Phật tử, chúng ta phải biết tất cả những gì tốt xấu trong nội tâm của mình. Lý do mà chúng ta học đạo là ở chỗ đó, để chúng ta biết cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào cần phải giữ để mà thực tập cho trọn cuộc đời của mình, và cái nào không cần thì chúng ta phải vứt bỏ. Chúng ta sống theo con đường đạo có nghĩa là phải phát triển, củng cố, cải thiện những điều xấu để nó trở thành tốt. Có lẽ là trong 10 người thì 9 người đã sống theo nguyên tắc là tự bằng lòng với những cái tốt của mình và biện minh cho cái xấu bằng cách là đổ lỗi cho người khác. Vì mình cứ nghĩ là mình tốt hết cả, cho nên ai mà đến với mình thì mình phải nói người kia xấu để mình có lý do mình đổ lỗi và mình giận. Còn mình là tốt. Như vậy không được. Ai muốn đi con đường đạo phải lựa chọn một thái độ hoàn toàn khác. Đừng bao giờ đổ lỗi cho bất cứ ai. Có rất nhiều phương cách để mà vun trồng vô sân, nhưng mà cách tốt nhất á, Đức Phật vẫn cứ dạy mình là quán từ bi. Một người mà sân hận là vì họ đang có cái ẩn tình nào đó. Bây giờ chúng ta quán từ bi là chúng ta thương vì họ đang gặp những cái nỗi khổ niềm đau, là điều chắc chắn có thể đóng góp đáng kể vào cái việc phát triển một thái độ tình cảm tích cực. Tuy nhiên chỉ có thể, nếu mà chỉ có như thế đó thì chưa đủ. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta có không biết bao nhiêu cơ hội để mà thực hành bằng những cách tỏ ra thân thiện, dễ thương. Sự không bình đẳng trong cách đối xử cơ bản với người, sự liên hệ, tình thương yêu hoặc là tính bạn hữu chỉ có thể có được phát triển bằng cách là chúng ta phải bồi dưỡng thêm trong mọi hoàn cảnh. Do vậy mà chúng tôi cứ thường nói với đại chúng, nếu có phải gặp nhau từ lúc ban đầu, chưa thân thì làm cho thân, mà thân rồi thì càng làm cho thân hơn. Có nghĩa là mình phải tập bồi dưỡng. Đừng để đó mình gặp đầu thì mình còn chào, gặp lần thứ hai mình tránh đi chỗ khác. Chúng ta cần phải nhắc nhở ngôn ngữ bản thân của mình về cái mục đích của mình trong từng giây, từng phút trong cuộc sống hàng ngày. Tất cả chúng ta đều có thể lựa chọn cho mình, mình muốn tìm hiểu như thế nào. Đó là chuyện của mình. Nhưng mà xin lưu ý đại chúng, chỉ có chánh niệm mới giúp chúng ta bắt đầu nhận ra cách đối xử của chúng ta với người xung quanh trong cuộc sống hàng ngày. Điều đó hết sức là rõ ràng và quan trọng. Hiểu được như thế có thể là một cái cách bình thường, hoặc với cái lòng sân nộ, hay là với sự thân thiện. Đó là một cái sự thực tập không ngừng mà nó luôn luôn hiện diện để tạo ra những cái ứng xử thân thiện, cởi mở giữa chúng ta và người khác. Bằng cách này, chúng ta có thể chấp nhận được và không thể thiếu, tại vì chúng ta có thể chuyển hóa những sân hận đó thành ra những cái sức mạnh của chính chúng ta. Đó là tình thương yêu. Mà càng có tình thương yêu rồi, đi đến đâu ai cũng quý mến, cho nên mình cô độc không còn cô độc. Đó là cái lý do mà chúng ta không có cái sự yếu đuối, không có sợ hãi bất cứ một hoàn cảnh nào, vì biết rằng khi làm một việc gì đều có người thương yêu, quý mến và ủng hộ. Kính thưa đại chúng, cái thứ ba là vô tham. Vô tham cũng được coi là căn bản của cuộc sống đạo. Phần lớn có tánh tham thì không dễ gì khuyên cái người đó tu tập như những người hay sân, tại vì họ thường thấy rằng họ hạnh phúc. Tham không khiến cho cuộc sống nội tâm của người đó bị xáo trộn giống như sân. Sân thì nóng nảy bực bội, nhưng mà tham thì nó lại khác. Nó chỉ có cái cảm giác khó chịu. Chẳng hạn như khi mà chúng ta không có được những cái gì mà chúng ta muốn, dầu rằng cái điều đó có thể xảy ra là quá thường, nhưng mà với cái tham đó đó, nó cảm thấy không có thoải mái vì không có được những cái chúng ta cần. Tham nó cũng có thể trở thành sân hận đối với hoàn cảnh hay là người đã không đem lại cho chúng ta một cái sự thỏa mãn. Trừ điều đó, phần lớn người ta có thể có cái tâm tham, có một cái sự chiếm hữu. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong cuộc đời, một người mà đã có cái tâm tham rồi đó, biết chừng nào mà cho nó đủ. Kết quả có thể hiểu biết về cái sự khổ ở một mức độ thấp. Do đó một mức độ thấp hơn trong cái việc tham gia vào cái sự tu tập đối với cái người sân. Đồng thời một cái người mà có cái tánh tham á, thừa cảm thấy cái sự thực tập của họ nhiều khi cũng không đủ nữa. Tham đây nó không phải chỉ có trong cái việc mà chúng ta làm ăn buôn bán ở ngoài đời. Có nhiều khi chúng ta cũng tu tập thật nhưng mà cũng có cái tâm tham. Có nhiều người cứ hỏi, dạ thưa thầy, con muốn tu làm sao mà cho nó mau thành Phật đó. Thầy chỉ cái phương pháp nào cho con tu chỉ cần thời gian ngắn thôi mà con đạt được kết quả. Thực ra nếu nói cái người đó muốn sớm giải thoát, muốn sớm thành đạo, điều đó là tốt. Nhưng mà đó cũng là cái hiện tượng của tham. Thành là có một ông đạo hữu đến chùa, nhà thưa thầy, con thì buôn bán tối ngày, con muốn tu, nhưng mà tu làm sao á cho nó đạt được niết bàn càng sớm càng tốt. Ông thầy mới nói vậy, được rồi, nếu mà đạo hữu mà muốn như vậy đó, thôi về sắp xếp công chuyện đi tới chùa, thầy dạy cho đạo hữu tu một ngày là đạo hữu nhầm niết bàn liền. Khi mà nghe nói tới đó, ông đạo hữu sợ quá, nói vậy thưa thầy, con chưa muốn nhầm niết bàn bây giờ, tại vì con còn có vợ này, còn có mấy đứa con nhỏ này, cái công việc làm ăn của con đang trôi chảy quá mà bây giờ con nhập nước bàn liền đó, thì ai mà lo cái chuyện này? Kính thưa đại chúng, ông đại hữu đó đó, ông đòi có niết bàn. Ông thầy bảo tu một ngày là có nhập niết bàn liền. Ông sợ hiểu niết bàn là chết, cho nên không dám tu. Nếu mà phải tu một ngày mà chết đó, thì ai mà dám tu? Thì ông đạo hữu đó cũng giống vậy, hiểu sai. Với cái tinh thần này mình cũng thấy là tham. Để thoát khỏi tham là một cái lý tưởng sâu sắc. Căn bản tham là một hình thức chấp ngã. Chúng ta chỉ chú tâm đến những gì mà chúng ta tham cầu cho bản thân và xếp đặt sao cho cuộc đời chúng ta dễ chịu thoải mái, trong lúc mà chúng ta bỏ qua, không để ý đến những cái nhu cầu của người khác. Thành ra vì vậy cái tinh thần học đạo đó, chư tôn đức cứ thường nhắc, với một tinh thần của người Phật tử đại thừa, không cần mình phải đắc đạo mới có thể hướng dẫn người khác tu với mình, mà chỉ cần mình biết một câu niệm Phật là có thể tiêu diệt được 80 vạn ức kiếp trọng tội. Mình niệm và mình khuyến khích người bạn của mình cùng niệm với mình. Kính thưa đại chúng, nói như vậy là chúng ta biết rằng mình không có cái tâm tham giữ cái gì riêng cho mình. Mình biết hoàn cảnh đó có thể giúp đỡ thì mình giúp đỡ, mình khuyến khích họ tu với mình. Đó là cách mà người Phật tử chúng ta nên làm. Sự thôi thúc mãnh liệt nhất trong tất cả mọi thôi thúc là muốn được sống, cũng là một cái tướng tham. Mình muốn một cái gì đó, dầu cho là chính đáng hay không chính đáng, cũng nằm trong cái tướng tham. Kể cả cái sự sợ hãi cái chết cũng tham sống sợ chết, sợ mất sự hiện hữu của mình trong hiện tại của chúng ta cũng là một cái tướng tham. Ước muốn được hiện hữu là một cái động lực sâu xa đứng phía sau của tham sân hận. Dĩ nhiên là cái lòng tham cầu nó không chỉ là sự muốn có mặt ở đây, chúng ta còn muốn có một cái gì đó khác hơn nữa. Chúng ta muốn được là một ai đó, muốn được công nhận, muốn được thương yêu và hỗ trợ những người quen biết thân thuộc, và chúng ta muốn được đẹp đẽ thông minh thành đạt giàu sang nổi tiếng. Đó nên làm trong cái tham. Nhưng mà bất cứ mà chúng ta muốn có, từ trung cũng chỉ là muốn có hiện hữu, và tất cả đều bắt nguồn từ cái ước muốn tham vọng. Do vì chúng ta chưa có giác ngộ, do vì chúng ta chưa thấy cái tai hại của cái ước muốn tham vọng, cho nên tất cả chúng sanh đều có cái sự thôi thúc này, và nó càng phát triển mãnh liệt đối với những người mà không biết tu. Nếu nói như vậy đó, thì đại chúng đừng hiểu lầm là thầy Đồng Trung làm cản trở cái sự tiến bộ hay là cái ước vọng trở thành một người tốt của quý vị. Đương nhiên ai cũng có cái tham vọng, ai cũng có cái ước muốn. Nhưng mà điều đó phải nói rằng khi mà chúng ta muốn cái gì là chúng ta phải lập một cái đề án, mà người Phật tử mình nói là phải có một cái hướng đi cho rõ ràng. Và khi đã có một cái hướng đi rồi, chúng ta cứ theo đó mà chúng ta đi. Có nghĩa là chúng ta sống giây phút nào, chúng ta biết sống trong giây phút đó, mà không có để tâm tưởng trôi về quá khứ, mà cũng không để cho tâm của mình chạy về tương lai với những cái điều mà chúng ta chưa có. Làm được như vậy đó mới đúng nghĩa. Phương cách để mà phát triển vô tham là kiểm soát tư tưởng của chúng ta, để xem coi chúng ta có quá tập trung vào chỉ bản thân của mình, hay là trong đó chúng ta cũng có tập trung đến người khác. Với cái tinh thần của người Phật tử được coi là vô tham, là mình không có cái gì là riêng của mình. Làm bất cứ một việc gì đương nhiên là xuất phát là do mình, nhưng mà mình phải biết rằng bên cạnh chúng ta còn có những người khác nữa. Cho nên chúng ta có quyền chia sẻ những cái mà chúng ta có được với tất cả những người xung quanh. Nó giống như khi mà vào trong một vườn, một cây bông nở là nó thơm ngát cả vườn. Thì một cái gì mà chúng ta hành, chúng ta có được đối với những người xung quanh, cũng muốn cho họ làm như mình. Nhưng mà nói như vậy, cũng xin khuyến khích với đại chúng rằng nếu mà chúng ta biết cái gì, phải biết cho nó đường hoàng, chia sẻ hướng dẫn người bạn của mình để cho họ đi đúng đường, để cho họ có một cái cuộc sống thánh thiện, chứ không phải mình biết trầy trầy trợt trợt, mình đã mù mà còn dắt thêm cái người đuôi nữa, thì cả hai đều dắt nhau xuống địa ngục. Cho nên mình phải biết cho nó rõ và mình dắt. Dù cho mình chưa phải là thánh nhân, nhưng mà mình khi mà mình biết được điều đó là có lợi ích thiết thực là mình làm. Thành ra có một điều như thế này mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ với đại chúng. Lúc Đức Phật còn tại thế, có một hôm các đệ tử của Đức Phật về mới thưa lại với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, ở ngoài á, người ta nói rằng là Đức Phật á, chỉ dạy những cái gì mà Ngài đã biết rồi, không có cái gì là mới mẻ cả. Người ta xuyên tạc như vậy, cho nên chúng con không biết phải trả lời với họ như thế nào. Thì Đức Phật mới nói như thế này: đúng, những cái gì mà ta đã thực tập qua rồi, ta biết điều đó có lợi ích thiết thực cho bản thân và cho những người xung quanh, thì Như Lai mới dạy cho các con. Đừng nói đó là cái cặn bã, mà phải nói đó là cái kết quả. Cho nên các thầy mừng lắm. Từ đó về sau á, khi mà ai họ tới thì các thầy nói rõ ràng, tại vì Đức Phật là cái người đã thực hành qua rồi và biết cái phương pháp đó có lợi ích cho nên Ngài dạy. Cho nên ai mà theo học hỏi giáo lý với Đức Phật, người đó không sợ sai lầm. Thì bây giờ mình cũng vậy, tức là mình phải biết không sai lầm, mình mới hướng dẫn người bạn của mình không sai lầm. Còn nếu không thì cả hai dìu nhau đi vào cảnh khổ. Kính thưa đại chúng, một cái sự chia sẻ nó đã trở thành một cái bản năng tự nhiên. Thì những cái hàng rào giữa tôi và anh, giữa người này và người khác, tất cả nó sẽ biến mất, hay là ít nhất nó cũng giảm đi. Suy cho cùng, nếu mà chúng ta có thể mang lại hạnh phúc cho một ai đó, là chúng ta đã mang niềm vui đến cho thế gian, và chính bản thân của chúng ta cũng đầy an vui như những người đang có hạnh phúc và may mắn. Có một cách suy nghĩ rất là phổ biến nhưng mà hoàn toàn sai. Chúng tôi muốn được đưa ra với đại chúng để mà mình không có dẫm chân trên cái con đường này. Với cái ý kiến nói như thế này: chúng ta chỉ có niềm vui từ người khác mang đến, Chúng ta chỉ chờ đợi người khác mang đến cho mình mới vui. Nhưng mà mình không bao giờ nghĩ là mình mang những cái may mắn hạnh phúc cho người khác mà mình vui. Thế giới này sẽ trở nên buồn thảm nếu mà sự thật là như thế. Là bởi vì trên thế gian này đâu có được bao nhiêu người có cái tâm lòng mang đến niềm vui cho người khác. Rất khó. Một cái người mà nghĩ rằng mình phải tới làm cho người kia vui đó, trên cuộc đời này không có bao nhiêu người. Mà nếu có, phải nói là những người phải tu ở chùa Dược Sư mới có. Tại vì mình biết rằng là nếu mà người nào đó vui là mình vui. Cho nên mình có thể đem niềm vui đến cho người. Đừng bao giờ chờ người ta đem một cái gì đó tới cho mình mới vui. Mà mình không bao giờ nghĩ là mình đem niềm vui đến cho người mà mình cũng vui. Kính thưa đại chúng, câu hỏi chúng ta cần được đặt ra cho bản thân đó là: thực sự điều gì mang lại niềm vui cho chúng ta, và chúng ta có thể san sẻ được bao nhiêu niềm vui đó cho người khác? Nếu chúng ta là người đã từng tu học giáo lý giải thoát, chúng ta biết được sự lợi ích của đại thế, thì cái câu trả lời là có. Bởi vì dầu cho đó là người hàng xóm hay là một người xa lạ, nếu họ là người, nếu họ có hạnh phúc và niềm vui, thì chúng ta cũng sẽ hưởng những cái hạnh phúc và niềm vui chung cùng đó. Vì chúng ta thở cùng một bầu không khí chung, vì tất cả chúng ta đều tham gia vào cái cộng đồng hòa bình an lạc của nhân loại. Trong đó, niềm vui, hạnh phúc, mà qua đó tánh không tham, không sân và thương yêu đều là những cái dấu ấn riêng cho những ai biết tu tập. Từ đó chúng ta càng có khả năng khơi nguồn được những tình cảm tích cực ở nơi bản thân, và chúng ta có thể san sẻ điều đó để cho thế giới, để cho cộng đồng, và đặc biệt là để cho cuộc sống gia đình của chúng ta càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Kính thưa đại chúng, yếu tố cuối cùng là định. Lãnh vực thứ tư của những điều căn bản, thiền định. Thiền định, nếu nói cái từ ngữ thiền định thì nhiều người sợ lắm, là phải ngồi thiền mới có định. Nhưng mà nói tới thiền định thì chúng ta phải nói đó là một cái căn bản của cái sự an nhàn, khinh an. Tâm định là kết quả viên mãn của công phu hành thiền rốt ráo. Nó đòi hỏi chúng ta có cái sự nhất tâm, trú tâm vào một đối tượng. Bình thường trong cuộc sống hàng ngày, tâm của chúng ta nó chạy nhảy từ chỗ này sang chỗ nọ, kể cả lúc hành thiền. Là tại vì mình cứ quen suy nghĩ tính toán như bao nhiêu năm tháng, tâm của chúng ta không thể một giây một phút mà có thể tách rời những cái thói quen đó. Là một người Phật tử khi học đạo chúng ta biết như vậy rồi. Cho nên nếu mà trong những lúc mà ngồi thiền, trong tâm nó cứ quên, nó cứ nhớ tới chuyện này, nó nhớ tới tiền chuyện khác, thì đó cũng là bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta thường xuyên tạo ra cơ hội, có nghĩa là phải về chùa Dược Sư tu cho nó nhiều, thì tâm của mình nó lắng đọng xuống, nó sẽ dần dần trở nên tĩnh lặng và tìm cho ra được cái điểm dừng tâm của chúng ta là điều cần thiết. Đó là một cái sự chứng nghiệm tuyệt vời trong khi mà chúng ta tu tập. Ai đã từng thực hành như vậy, tất cả đều biết an lạc nó đến như thế nào. Và chúng tôi tin tưởng rằng đại chúng thực tập, mình biết được cái sự an lạc đó. Đối với người chưa có từng hành thiền, khi mà nghe điều này thì nó quá khó. Nhưng mà đối với chúng đã thực tập hành thiền rồi thì chúng ta thấy mọi người đều có cái khả năng đó. Giáo lý của Đức Phật không phải dành cho các vị thầy, các cô, mà là dành cho tất cả mọi người. Trong đó có những người bình dân bình thường như chúng ta. Ai chịu khó thực tập thì chúng ta có chứng nghiệm tuyệt vời với cái tâm tĩnh lặng, an nhiên tự tại của mình. Tuy nhiên chúng ta cần phải thực tập mỗi ngày. Ít nhiều không cần thiết, nhưng mà phải có thực tập. Thân của chúng ta chỉ có dễ uốn nắn mềm dẻo với cái sự luyện tập thường xuyên, và tâm của chúng ta cũng như vậy. Nói chung á, là sanh ra đời, từ lúc mà cha sanh mẹ đẻ chúng ta ra đời, không ai là giỏi liền. Có ai mà cha mẹ sinh ra đời mình biết chữ không? Không có, phải tới trường phải học mới biết. Thì chính cái sự học đó, hỏi đó mới biết. Thì cái mà luyện thân cũng vậy, mà luyện tâm cũng vậy. Ai đã từng làm những cái công việc như đó thì nó đòi hỏi chúng ta có nhiều cái sự suy tư, luyện tập. Tất cả ai cũng đồng ý như vậy. Nhưng mà sự suy tư là một cái tâm hành khó có thể đưa đến mức độ sâu xa nhất của tâm. Chúng ta không thể chứng nghiệm được bản thể của sự vật bằng chỉ bằng cái sự suy nghĩ, mà kết quả chỉ có thể đạt được qua cái công phu thực hành. Do vậy nếu mà chúng ta có suy nghĩ, nhưng mà phải coi đó là những cái tư lương cần thiết cho cái sự thực hành. Cho nên nói lý thuyết và thực hành phải đi đôi. Nói là kết quả đạt được do công phu hành thiền. Nói là qua cánh cửa thiền, tại vì sự chứng nghiệm trong thiền là cái mục đích của việc tu hành theo Phật giáo. Hơn nữa, nó còn là một cái bước quan trọng trên đường đạo. Dù chúng ta có đạt được sự chứng nghiệm hay là tìm được sự an tịnh sâu lắng trong lúc hành thiền, chúng ta vẫn có thể hiểu rằng niềm hạnh phúc mà chúng ta từng tìm kiếm trong cuộc sống, thực ra nó ở ngay trong tâm của mình. Tại vì chúng ta không thấy, cho nên chúng ta mới tìm. Mà tìm cái cách hành thiền là hay nhất. Cho nên tìm thấy những gì của ta trong khi hành thiền, nó không hoàn toàn là từ nơi thiền, mà từ nơi bản thân của mình. Từ những kinh nghiệm của tự thân, chúng ta biết rằng không thể tìm hạnh phúc qua một người nào khác. Tại vì họ cũng là đang đi tìm hạnh phúc như chính mình. Họ chỉ có thể qua con đường hành thiền như chúng ta mới có thể tiến tới sự chứng nghiệm được hạnh phúc tự tại, niềm vui và cái sự tuyệt đối nơi chính bản thân của họ. Chúng ta cũng vậy. Cho nên có nhiều người ở trong cuộc đời có nhiều khi gặp những cái sự rối rắm trong tâm tư. Họ có cái khuynh hướng tìm tới một cái người nào đó để mà giải tỏa cái tâm sự. Ở Mỹ, nó có một cái nghề gọi là cái nghề cố vấn tâm lý. Mỗi khi mà đến để cho cái người cố vấn tâm lý cho mình á, theo như chúng tôi biết, mà không biết có sai lầm hay không, một giờ cũng phải là 30-40 đồng. Nhưng mà những người cố vấn tâm lý đó đó, nhiều khi họ cũng còn sân hận, họ cũng có những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Họ cố vấn mình được cái gì? Cho nên ý tưởng khi đau khổ mình tới tìm tới những người cố vấn về tâm lý, có nhiều khi thôi để tiền mình đi làm việc phước thiện hay hơn. Chịu khó về chùa Nhật Sư tu là khỏe rồi. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, muốn chế ngự sự yếu đuối, không để bị cuốn hút theo dòng vô minh tham vọng, để hỗ trợ cho con người đứng vững trước mọi hoàn cảnh. Phương pháp trước và trên hết là chúng ta phải thực tập để có một cuộc sống an nhiên. Trước hết là phải lưu tâm đến chánh niệm. Từ chánh niệm, chúng ta sẽ không có sân, không có tham, rồi nó đi đến chánh niệm. Nó đi đến chánh định là kết quả của những ngày tháng tu tập. Chúng ta càng phát triển tâm chánh niệm thì sự phản quang của tâm chúng ta càng sâu lắng, việc duy trì đời sống vững chãi của chúng ta càng trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta không nên nghĩ rằng mình phải đạt được tất cả ngay lập tức, chỉ vì chúng ta đã có cái ý hướng tu tập. Cũng như mọi thứ ở trong cuộc đời, chúng ta phải tiếp tục mỗi ngày và từng bước một để mà chúng ta dần dần tiến lên. Và sau này khi mà nhìn lại thì chúng ta sẽ thấy cả hai, ngoại hình lẫn nội tâm của chúng ta đều thay đổi. Lẽ tự nhiên, một khi mà chúng ta đã biết thực tập chánh niệm vô sân, vô tham, thiền định, lúc đó với cái ngoại hình thay đổi, có thể là chúng ta già hơn, hoặc là có thể chúng ta còn giữ nguyên vẹn, nhưng mà trong nội tâm của chúng ta, mặc dầu là có không biết bao nhiêu cái sự biến chuyển, mặc dầu là có không biết bao nhiêu cái sự tái tạo, nhưng mà điều chúng ta biết chắc chắn rằng trong tâm hồn của chúng ta vẫn trẻ. Ngôn từ chúng ta sử dụng có thể thay đổi, nhưng mà một kinh nghiệm mới mẻ về cuộc đời cũng từ đó mà phát sinh. Đến lúc này chúng ta thấy rõ ràng rằng bốn điều dạy cơ bản về vô tham, vô sân, chánh niệm và chánh định lúc nào cũng quan trọng trong việc lập lại thế quân bình mà mỗi con người chúng ta đã vô tình quên lãng. Ở nơi đó, chúng ta có thể dừng đứng lại những gì đã ngã và làm mới lại những gì đã cũ. Để kết thúc bài pháp này, thầy xin hát cho đại chúng nghe một bản nhạc. Thân niệm ta rong chạy lang thang ngoài đồng nồi, suối mẹ ta lặng lội được mật dấu chân đi về. Thầy xin hát lại. Thân niệm ta chạy rong lang thang ngoài đồng nồi, suối mẹ ta lặng lội mật dấu chân đi về. Tham sân si, tham sân trí si mê, thế gian người người chê, xã hội người người lăn, mình cô độc buồn ghê. Rồi một ngày nào đó ta quay về nương tựa, ta quay về nương tựa, học đạo giải lầm mê. Ta không còn đau khổ, ta là người đầy đủ phúc duyên. Ta sẽ sống cuộc đời an nhiên, ta sẽ sống cuộc đời an nhiên. Kính thưa đại chúng, bài pháp chế ngự sự yếu đuối đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.